Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật ở tại Tiên Nhân Lộc Uyển gần thành Lộc Giả, cùng với 20.000 vị đại bích sư. Ngoài ra còn có 12.000 vị Bồ Tát. Tên các ngài là Sư Tử Bồ Tát, Sư Tử Ý Bồ Tát, An Ý Bồ Tát, Vô Dụ Ý Bồ Tát, Trì Địa Bồ Tát, Nhân Thọ Bồ Tát, Thần Thiên Bồ Tát, Thật Sự Bồ Tát, Ẩn Mật Bồ Tát, Hiền Lực Bồ Tát, Minh Thiên Bồ Tát, Ái Hỷ Bồ Tát, Diệu Cát Tường Bồ Tát, Trí Hành Bồ Tát, Chuyên Hành Bồ Tát, Hiện Vô Ngại Bồ Tát, Từ Thị Bồ Tát và chư đại Bồ Tát khác như vậy là những bậc thượng thủ của 12.000 vị Bồ Tát đến dự. Lại có 20.000 thiên tử, trong số ấy có Thiện Giới Thiên Tử, Thiện Trụ Thiên Tử cùng những vị khác làm thượng thủ, và họ đều trụ ở Đại Thừa. Lúc bấy giờ có vô lượng trăm ngàn quyến thuộc vây quanh Thế Tôn và Ngài thuyết pháp cho họ. Khi ấy trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hoa Đức Tạng, từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ vai phải, quối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật và nói lời như vậy: Thưa Thế Tôn, con có việc muốn thưa hỏi, kính mong Như Lai cho phép. Phật bảo Hoa Đức Tạng Bồ Tát: Ông có điều nghi vấn thì hãy cứ hỏi, ta đã biết điều ông muốn hỏi, Như Lai sẽ thuyết giảng để khiến ông hoan hỷ. Lúc bấy giờ Ngài Hoa Đức Tạng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát làm sao sẽ không thối chuyển nơi vô thượng chánh định chánh giác, hoặc không mất năm loại thần thông, làm thế nào để đắc như huyễn chánh định? Bởi khi đã đắc chánh định đó, họ với thiện xảo phương tiện của chánh định ấy mà có thể biến hóa tùy theo hình loại của mọi chúng sanh, rồi thuyết pháp tùy theo căn lành của họ và khiến chúng sanh đạt đến vô thượng chánh định chánh giác. Phật bảo Hoa Đức Tạng Đại Bồ Tát: Lành thay, lành thay, ông có thể ở trước Như Lai chánh định chánh giác mà khéo hỏi nghĩa lý như vậy. Này Hoa Đức Tạng, ông đã gieo trồng các căn lành ở nơi chư Phật quá khứ, cúng dường vô số tỷ ức chư Phật Thế Tôn và khởi lòng đại bi đối với các chúng sanh. Lành thay Hoa Đức Tạng, lắng nghe và khéo tư duy, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng: Dạ vâng, con vui thích muốn nghe. Phật bảo Hoa Đức Tạng Đại Bồ Tát: Nếu ai thành tựu một pháp này thì họ sẽ đắc như huyễn chánh định. Khi đã đắc chánh định đó, họ với thiện xảo phương tiện của chánh định ấy mà có thể biến hóa tùy theo hình loại của mỗi chúng sanh, rồi thuyết pháp tùy theo căn lành của họ và khiến chúng sanh đạt đến vô thượng chánh định chánh giác. Một pháp này là gì? Đó là không nương dựa, không nương vào ba cõi, cũng không nương ở trong, lại cũng không nương ở ngoài. Khi không có chỗ đỡ nương thì lúc đó mới có chánh quán. Khi đã có chánh quán thì sẽ dẫn đến chánh tận với giác tri không hề bị tổn giảm. Rồi từ cái tâm không tên không giảm sẽ khởi sanh trí tuệ chân chánh. Khi đến giai đoạn này thì sẽ thấu hiểu tất cả pháp từ duyên mà sanh và đều do hư giả mà có. Hết thảy các pháp từ nhân duyên mà sanh. Nếu chẳng có nhân duyên thì pháp sẽ không sanh. Tuy hết thảy pháp từ nhân duyên sanh, nhưng thật chẳng có chỗ nào sanh. Phàm ai thông đạt pháp vô sanh như vậy, họ sẽ được vào đạo chân thật của Bồ Tát, hay còn gọi là được vào tâm đại từ bi. Thế nên họ sẽ thương xót và muốn độ thoát tất cả chúng sanh. Khi đã khéo có thể liễu giải nghĩa lý thâm sâu như vậy, thì liền biết hết thảy mọi pháp đều như huyễn. Do bởi sự nhớ tưởng và ngôn từ nên mới tạo ra các pháp. Thế nhưng các pháp hình thành từ sự nhớ tưởng và ngôn từ đó cứu cánh đều không. Khi đã khéo có thể thông đạt các pháp không, thì mới gọi là đắc như huyễn chánh định. Khi đã đắc chánh định đó, họ với thiện xảo phương tiện của chánh định ấy mà có thể biến hóa tùy theo hình loại của mỗi chúng sanh, rồi thuyết pháp tùy theo căn lành của họ và khiến chúng sanh đạt đến vô thượng chánh định chánh giác. Lúc bấy giờ Hoa Đức Tạng Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ở trong chúng hội đây có vị Bồ Tát nào đắc chánh định đó không? Đức Phật bảo: Có. Nay trong chúng hội đây có những vị trang nghiêm với đại thệ nguyện chẳng thể nghĩ bàn, như là Từ Thị Bồ Tát, Diệu Cát Tường Bồ Tát, và 60 vị chánh sĩ, họ đã đắc chánh định đó. Lại bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, chỉ riêng thế giới này mới có các vị Bồ Tát đắc chánh định đó, hay còn có các vị Bồ Tát ở thế giới phương khác cũng thành tựu như huyện chánh định như vậy? Phật bảo ngài Hoa Đức Tạng, từ đây về hướng Tây, vượt qua 100.000 ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Lượng Thọ, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, và ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Đức Phật ấy có hai vị Bồ Tát làm thị giả, vị thứ nhất tên là Quán Thế Âm, vị thứ nhì tên là Đắc Đại Thế. Cả hai ngài đã đắc chánh định đó. Lại nữa Hoa Đức Tạng, nếu có Bồ Tát nào nghe và thọ trì pháp này trong 7 ngày 7 đêm từ hai vị chánh sĩ kia, ngay sau đó họ sẽ đắc như huyện chánh định. Hoa Đức Tạng Bồ Tát thưa với Phật rằng, thưa Thế Tôn, cõi nước kia chắc hẳn phải có vô lượng Bồ Tát đắc chánh định đó. Vì sao thế? Bởi các vị Bồ Tát nào đã sanh về cõi nước kia đều sẽ đi đến chỗ của hai vị chánh sĩ ấy mà lắng nghe và thọ trì pháp này. Đức Phật bảo, như thị, đúng như lời ông nói. Ở quốc độ ấy có vô lượng vô số chư đại Bồ Tát đã đắc chánh định đó từ hai vị chánh sĩ kia. Ngài Hoa Đức Tạng thưa với Phật rằng, lành thay thưa Thế Tôn, kính mong Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri hãy dùng thần lực để làm cho hai vị chánh sĩ kia đến thế giới này và cũng làm cho đại chúng của hai bên đồng thái lẫn nhau. Vì sao thế? Bởi nếu hai vị chánh sĩ kia đến thế giới này thì các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với căn lành thành thục mà khi nghe về các ngài thuyết pháp họ sẽ đắc chánh định đó. Con cũng mong thấy được thế giới cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ, do nhân ái mà cũng sẽ khiến cho các thiện nam tử và thiện nữ nhân nơi đây phát tâm vô thượng chánh định chánh giác và nguyện sanh về cõi nước kia. Khi đã sanh về cõi nước kia, họ quyết sẽ không còn thối chuyển nơi vô thượng chánh định chánh giác. Khi ấy Thế Tôn chấp thuận lời thỉnh cầu trên, rồi ngài liền phóng quang minh từ tướng bạch hào ở giữa đôi chân mày. Ánh sáng đó chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, tất cả cỏ cây và đất đá ở thế giới này, cũng như vua núi Diệu Cao, Thạch Sơn, Đại Thạch Sơn, núi Luân Vi, núi Đại Luân Vi, và cho đến những nơi u tối trong thế giới này thấy đều thành sắc vàng, và không nơi nào là chẳng sáng chói. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và hào quang của những vị có uy lực lớn thấy đều chẳng hiện. Ánh sáng đó còn chiếu đến 100.000 ức cõi nước ở phương Tây, và cho đến thế giới cực lạc cũng đều thành sắc vàng. Tiếp đến, phần đại hào quang đó nhiễu bên phải của Đức Phật ấy 7 vòng, rồi hốt nhiên biến mất ở trước Như Lai kia. Lúc bấy giờ chư Bồ Tát, Thanh Văn và các chúng sanh ở cõi nước kia đều thấy thế giới này với các đại chúng vây quanh Đức Phật nan tịch để lắng nghe pháp. Họ thấy rõ như nhìn trái xoài trong lòng bàn tay. Rồi với lòng yêu mến và hoan hỷ, họ sướng lên lời như vậy: quy mạng nên nhân Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Khi ấy ở trong chúng hội nơi đây, các vị Bhikshu, Bhikshuni, Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, Trời, Rồng, Quý Tiệp Tạc, Tam Hương Thần, Phi Thiên, Kim Sĩ Điểu, Nghi Thần, Đại Mãng Xà, Người và Phi Nhân, Nên Thiên Đế, Phạm Vương, bốn vị Thiên Vương, Bồ Tát và Thanh Văn đều thấy thế giới cực lạc, cùng chư Bồ Tát và Thanh Văn quyến thuộc đang vây quanh Đức Phật Vô Lượng Thọ. Quang minh của Đức Phật kia rực rỡ như hoàng núi báo, sáng chói thù đẹp, uy quang hiển hách và chiếu khắp các cõi nước. Đây ví như có một người với cặp mắt sáng và nhìn thấy rõ rệt từng nét trên diện mạo của người khác trong phạm vi tầm mắt của họ. Đại chúng nơi đây nhìn thấy Đức Phật kia thì cũng lại như vậy. Khi đã thấy xong, họ vui mừng hớn hở và sướng lên lời như vậy: quy mạng Vô Lượng Thọ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Khi ấy ở trong chúng hội này có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh định chánh giác, cùng gieo trồng căn lành và nguyện sanh về cõi nước kia. Khi chư Bồ Tát và Thanh Văn ở thế giới cực lạc đã thấy quốc độ này, họ vui mừng cùng ngạc nhiên chưa từng có, rồi chắp tay đảnh lễ Nên Tịch Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và nói lời như vậy: quy mạng Nên Tịch Phật, ngài đã có thể thuyết pháp như thế cho chư Bồ Tát và Thanh Văn. Lúc bấy giờ ở thế giới cực lạc chấn động sáu cách, gồm có khắp nơi chuyển động, khắp nơi đồng thời chuyển động, khắp nơi dao động, khắp nơi đồng thời dao động, khắp nơi chấn động và khắp nơi đồng thời chấn động. Khi ấy Quán Thâm Bồ Tát cùng Đắc Đại Thế Bồ Tát thưa với Đức Phật kia rằng: Thật là kỳ diệu thay Thế Tôn, Đức Niên Nhân Như Lai đã có thể hiện việc hy hữu như vậy. Vì sao thế? Bởi Niên Tịch Như Lai ứng cúng chánh biến tri kia chỉ mới vừa thị hiện danh hiệu của Ngài mà đã khiến cho đại địa vô tri vô tưởng chấn động sáu cách. Lúc bấy giờ Đức Phật Vô Lượng Thọ bảo hai vị Bồ Tát kia rằng: Đức Phật Niên Tịch chẳng phải chỉ thị hiện danh hiệu của Ngài ở quốc độ này, mà trong vô lượng thế giới của chư Phật khác, Ngài cũng đều thị hiện danh hiệu. Ánh sáng lớn chiếu khắp và đại địa chấn động sáu cách cũng lại như vậy. Khi vô lượng vô số chúng sanh ở nơi của các thế giới kia nghe được danh hiệu Ngài, rồi xưng tụng và tán thán danh hiệu ấy, họ sẽ thành tựu các thiện căn và đều được không thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc ấy có 40 ức Bồ Tát ở giữa đại chúng kia, khi vừa nghe danh hiệu của Niên Tịch Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác, họ đồng thanh phát nguyện và hồi hướng thiện căn của mình đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật kia liền thọ ký cho họ sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ Quán Thâm Bồ Tát cùng Đắc Đại Thế Đại Bồ Tát đi đến chỗ của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Họ cúi đầu đánh lễ với trán chạm sát chân của Phật, cung kính chắp tay rồi đứng qua một bên và bạch Đức Phật kia rằng: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đức Phật Niên Tịch phóng ra ánh sáng này? Khi ấy Đức Phật kia bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác sẽ không phóng ra ánh sáng mà chẳng có nguyên nhân. Vì sao thế? Bởi hôm nay Niên Tịch Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri đang sắp muốn diện nói kinh Bồ Tát Trân Bảo Sứ Chánh Định, cho nên trước tiên Ngài hiện điềm tướng này. Lúc bấy giờ Quán Thâm Bồ Tát cùng Đắc Đại Thế Đại Bồ Tát thưa với Đức Phật kia rằng: Thưa Thế Tôn, chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn để lễ bái và cúng dường Đức Phật Niên Tịch, rồi lắng nghe Ngài thuyết pháp. Đức Phật kia bảo: Thiện nam tử, nên biết bây giờ chính là lúc. Khi ấy hai vị Bồ Tát đó liền nói với nhau rằng: Hôm nay chúng ta nhất định sẽ nghe được Đức Phật kia thuyết giảng diệu pháp. Khi hai vị Bồ Tát đó đã được Đức Phật kia giáo huấn, mỗi vị liền bảo 40 ức chư Bồ Tát quyến thuộc của mình rằng: Thiện nam tử, chúng ta hãy cùng đi đến thế giới Kham Nhẫn để lễ bái và cúng dường Đức Phật Niên Tịch, rồi lắng nghe và thọ trì chánh pháp ở đó. Vì sao thế? Bởi Niên Tịch Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác đã có thể rời cõi nước thanh tịnh vi diệu để làm những việc khó làm. Bằng vào sức bổ nguyện, Ngài khởi lòng đại bi đỡ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác ở trong đời ác trược, với tham sân si hải hừng, chúng sanh đức bạc phước mỏng, rồi Ngài thuyết pháp cho họ. Khi nói lời ấy xong, chư Bồ Tát và Thanh Văn đều đồng thanh tán thán rằng: Khi chúng sanh ở cõi nước kia nghe đến danh hiệu của Niên Tịch Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, mà liền được lợi ích lành, hào huống là còn thấy Ngài, rồi sanh tâm hoan hỷ. Thưa Thế Tôn, chúng con muốn cùng đi đến thế giới kia để lễ bái và cúng dường Đức Phật Niên Tịch. Đức Phật kia bảo: Thiện nam tử, nên biết bây giờ chính là lúc. Lúc bây giờ ở thế giới kia, Quán Thâm Bồ Tát cùng Đắc Đại Thế Đại Bồ Tát, mỗi vị với 40 ức Bồ Tát vây quanh. Khi ấy mỗi vị Bồ Tát dùng sức thần thông hóa làm 40 ức đài bảo trang nghiêm cho hàng quyến thuộc của mình. Những đài bảo vi diệu đoan nghiêm này có chu vi là 12 yojana. Ở trên đài bảo có nơi làm bằng hoàng kim, có nơi làm bằng bạc trắng, có nơi làm bằng lưu ly, có nơi làm bằng pha lê, có nơi làm bằng xích châu, có nơi làm bằng sa cừ, có nơi làm bằng mã não, có nơi làm bằng hai báu hoàng kim và bạc trắng, có nơi làm bằng ba báu vàng, bạc và lưu ly, có nơi làm bằng bốn báu hoàng kim, bạc trắng, lưu ly và pha lê, có nơi làm bằng năm báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê và xích châu, có nơi làm bằng sáu báu hoàng kim, bạc trắng, lưu ly, pha lê, sa cừ và xích châu, có nơi làm bằng bảy báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu và mã não. Lại có chỗ trên đài báo lấy xích châu, hương đàn, hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng và hoa sen tráng dùng đỡ trang nghiêm. Trên không trung lại mưa xuống hoa lài, hoa ngọc lan, hoa trùng xanh, hoa giải thoát, hoa rani, hoa bạch, hoa vi diệu âm, hoa vi diệu âm lớn, hoa hốt lớn, hoa nhu nhuyễn lớn, hoa nhãn lớn, hoa cha ca lớn, hoa tịnh luận, hoa hương đàn lớn, hoa hảo nhạo, hoa tinh nguyệt, hoa ta la và hoa ta la lớn. Ở trên mỗi đài báo này có muôn loại màu sắc rực rỡ, sáng chói thanh tịnh và chiếu sáng như vậy. Ở trên những đài báo còn có 84.000 hóa ngọc nữ, và có ngọc nữ cầm đàn hạt, đàn cầm, đàn sách, đàn tranh, sáo, tỳ bà, trống hay loa ốc. Với vô lượng nhạc khí được làm bằng trân bảo như vậy, họ đứng uy nghiêm nơi đó và khẩy tấu âm nhạc vi diệu. Và có ngọc nữ cầm hương đàn màu đỏ, hương đàn trầm thủy hay hương đàn trầm thủy màu đen mà đứng uy nghiêm nơi đó. Hoặc có ngọc nữ cầm hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng hay hoa sen trắng mà đứng uy nghiêm nơi đó. Hoặc có ngọc nữ cầm hoa vi diệu âm lớn, hoa hốt lớn, hoa nhãn lớn, hoa hương đàn lớn, hoa hảo nhạo, hoa cha ca lớn, hoa tịnh luận, hoa ta la lớn, hay hoa su lô chi ta la mà đứng uy nghiêm nơi đó. Hoặc có ngọc nữ cầm muôn loại hoa quả mà đứng uy nghiêm nơi đó. Ở trên những đài báo còn có những tòa sư tử được trang nghiêm bằng trang bảo. Trên mỗi tòa đều có một khóa Phật với 32 tướng hảo và 80 vẻ đẹp mà dùng tự trang nghiêm nơi thân. Treo ở phía trên mỗi đài báo là 84.000 trân châu hỗn hợp với màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Trên mỗi đài báo còn có 84.000 bình bảo vi diệu đựng đài hương bột và chúng được sắp thành hàng ở trên ấy. Trên mỗi đài báo còn có 84.000 lạng báo vi diệu và chúng phủ trùm ở trên ấy. Trên mỗi đài báo còn có 84.000 cây báo vi diệu và chúng nảy nở ở trên ấy. Trên mỗi đài báo còn có những lưới dây và chúng được kén vào 84.000 chuông báo ở trên ấy. Ở giữa của những cây báo có ao bảy báo với nước tám công đức tràn đầy trong ấy. Trong ao có nhiều hoa sen báo lẫn lộn với màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Sắc màu của chúng rực rỡ và tươi sáng. Khi gió thổi nhẹ làm lay động các hàng cây báo, chúng phát ra âm thanh vi diệu, tiếng ấy hòa nhã và còn hay hơn cả âm nhạc cõi trời. Trên mỗi đài báo còn có 84.000 sợi dây báo vi diệu và chúng được cột nối liền với các cây báo. Mỗi đài báo phóng quang minh và chiếu sáng đến 84.000 yojana, không nơi nào mà chẳng tỏa sáng. Lúc bấy giờ Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Đắc Đại Thế Đại Bồ Tát và 80 ức chư Bồ Tát quyến thuộc của các ngài, họ thấy đều vào những đài báo trang nghiêm giống nhau, rồi vụt thoáng như vị tráng sĩ co duỗi cánh tay. Họ biến mất ở cõi nước kia và xuất hiện đến thế giới này. Lúc đến nơi với 80 ức chư Bồ Tát quyến thuộc vây quanh, hai vị Bồ Tát dùng sức thần thông để khiến cho đất đai ở thế giới này bình phẳng như mặt nước. Với đại công đức trang nghiêm thành tựu, ánh sáng của họ chiếu khắp thế giới khâm nhẫn và sự đoan nghiêm thù địch thật không thể nào tả xiết. Sau đó chư Bồ Tát này đến chỗ của Đức Phật Năng Tịch. Họ cúi đầu đánh lễ với trán chạm sát chân của Phật, đi nhiễu bên phải 7 vòng, rồi đứng qua một bên, và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, Đức Phật Vô Lượng Thọ tham hỏi Thế Tôn không có bệnh và không có phiền não chứ? Đi đứng có nhẹ nhàng chăng? Hành làm có an lạc chăng? Khi chư Bồ Tát cùng hàng thanh văn ở thế giới này thấy những sự trang nghiêm vi diệu ở cõi nước kia, và cũng như thấy các đài báo vi diệu trang nghiêm, họ tán thán là việc chưa từng có. Rồi ai nấy đều nghĩ như vậy. Các đài báo vi diệu trang nghiêm đó đã từ cõi nước cực lạc đến thế giới này là do Phật lực hay là do sức thần thông của hai vị Bồ Tát kia? Lúc bấy giờ Hoa Đức Tạng Bồ Tát nương uy thần của Phật và bạch Phật rằng: Thật là kỳ diệu thay Thế Tôn, đây quả là điều chưa từng có bao giờ. nơi các đài báo vi diệu trang nghiêm như thế đang hiện ra ở thế giới khâm nhẫn này đây là do uy lực của ai? Đức Phật bảo, đây là do sức thần thông của Quán Thâm Bồ Tát và Đắc Đại Thế Bồ Tát, nên ở thế giới này mới hiện ra những sự trang nghiêm quảng đại như vậy. Thật là kỳ diệu thay Thế Tôn, đây quả là việc chánh thử nghĩ bàn, do hành nguyện thanh tịnh của hai vị thiện nam tử kia, nên mới có thể dùng thần lực để trang nghiêm đài bảo và làm cho chúng hiện ra ở thế giới này. Đức Phật bảo, như thị, đúng như lời ông nói, hai vị thiện nam tử kia đã thanh tịnh các căn của mình trong vô số ức na yuta trăm ngàn kiếp và đã đắc như huyện chánh định. Bởi trụ ở chánh định đó, nên họ mới có thể dùng sức thần thông biến hóa mà hiện ra những việc như vậy. Lại nữa Hoa Đức Tạng, bây giờ ông hãy quán các thế giới ở phương Đông, ông thấy những gì? Khi ấy ngài Hoa Đức Tạng liền dùng đủ mọi thiên nhãn của Bồ Tát để quán hành hà sa thế giới của chư Phật ở phương Đông. Ngài thấy ở trước mỗi chư Phật kia đều có Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Đắc Đại Thế Bồ Tát với những sự trang nghiêm như ở trên. Họ đều cung kính cúng dường chư Phật kia và thưa rằng, Đức Phật Vô Lượng Thọ thăm hỏi Thế Tôn không có bệnh và không có phiền não chứ, đi đứng có nhẹ nhàng chăng, hành làm có an lạc chăng, Tây Nam Bắc Phương, bốn hướng phụ, cùng phương trên và phương dưới cũng lại như vậy. Khi Hoa Đức Tạng Bồ Tát đã thấy những việc như thế xong, ngài vui mừng hớn hở và được điều chưa từng có, rồi bạch Phật rằng, thật là kỳ diệu thay Thế Tôn, hai vị đại sĩ đó đã tu hành như thế nào mà có thể thành tựu chánh định như vậy? Vì sao thế? Bởi hôm nay hai vị chánh sĩ đó đã có thể hiện ra những sự trang nghiêm như dường ấy ở các quốc độ của chư Phật kia. Lúc bây giờ Thế Tôn liền dùng thần lực để khiến cho chúng hội này thấy được những việc mà như Hoa Đức Tạng Bồ Tát đã thấy. Khi thấy xong, có 32.000 người phát tâm vô thượng chánh định chánh giác. Khi ấy Hoa Đức Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, từ lâu hai vị chánh sĩ này chắc hẳn đã phát tâm vô thượng chánh định chánh giác. Nếu là vậy thì các ngài đã phát tâm ở chỗ của Đức Phật nào? Kính mong Thế Tôn hãy thuyết giảng. Như thế sẽ khiến cho chư Bồ Tát cũng sẽ tu các hành nguyện đó mà sớm được thành tựu viên mãn. Đức Phật bảo, hãy lắng nghe và khéo tư duy, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Lành thay thưa Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Đức Phật bảo, vào thuở quá khứ xa xưa vô lượng vô số kiếp chánh thở nghĩ bàn, lúc bấy giờ ta đã từng làm vua 100.000 lần. Lần đầu tiên là ở gần cuối của kiếp đại vương, thuở đó có thế giới tên là Vô Lượng Đức Tù An Lạc Thị Hiện. Ở quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thợ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Bây giờ ta sẽ nói cho ông biết về những sự trang nghiêm và thanh tịnh ở cõi nước của Đức Phật kia. Ý ông nghĩ sao? Những sự trang nghiêm và thanh tịnh ở thế giới cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ có nhiều chăng? Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng, rất nhiều, thưa Thế Tôn, thật chẳng thể nghĩ bàn và không thể nào cỡ xiết. Phật bảo ngài Hoa Đức Tạng, giả sử có người cắt sợi lông ra làm trăm phần, rồi dùng một phần đó chấm vào nước ở biển cả. Ý ông nghĩ sao? Giọt nước ở trên đầu sợi lông đó mà so với dung lượng của nước trong biển lớn kia thì bên nào nhiều hơn? Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng, thưa Thế Tôn, nước trong biển nhiều hơn đến nỗi chẳng thể nào ví dụ được. Cũng như vậy, Hoa Đức Tạng, ông nên biết điều này, những sự trang nghiêm ở quốc độ của Đức Phật Vô Lượng Thọ thì như giọt nước ở trên đầu sợi lông, còn quốc độ của Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai thì như dung lượng của nước trong biển lớn. Số lượng của chư Bồ Tát và thanh văn giữa hai quốc độ ấy cũng không giống nhau. Đức Phật Kim Quang Sư Tử Du Hí kia cũng thuyết giảng pháp của ba thừa cho chúng sanh. Cho dù ta nói về công đức trang nghiêm, những sự an lạc và chư Bồ Tát thanh văn ở cõi nước của Đức Phật đó trong hành hà sa kiếp thì cũng không tờ hết. Lúc bấy giờ trong thời giáo hóa của Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai có một vị vua tên là Uy Đức. Ngài dùng chánh pháp trị vì 1000 thế giới, cho nên Ngài được gọi là Pháp Vương. Vị vua uy đức này có rất nhiều con trai. Hết thảy các vương tử của Ngài có đầy đủ 20 tướng của bậc đại nhân và đều trụ nơi đạo vô thượng. Nhà vua có 76.000 viên lâm và các vương tử của Ngài hay vui chơi trong đó. Ngài Hoa Đức Tạng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ở cõi nước của Đức Phật kia có người nữ không? Đức Phật bảo: Thiện nam tử, tên người nữ ở cõi nước của Đức Phật kia còn không có, hà huống là có thật. Chúng sanh ở quốc độ ấy đều tu tịnh hạnh, thuần nhất hóa sanh, và họ lấy niềm vui của thiền định làm thức ăn. Suốt 84.000 năm, vua uy đức đó luôn phụng sự Như Lai kia và không tu tập pháp nào khác. Biết được tâm chí thành của nhà vua nên Đức Phật kia liền diễn nói vô lượng pháp ấn cho Ngài. Sao gọi là vô lượng pháp ấn? Này Hoa Đức Tạng Bồ Tát, phàm người tu hành thì phải nên phát vô lượng thệ nguyện. Vì sao thế? Bởi là một vị đại Bồ Tát thì luôn tu hành bố thí vô lượng, trì giới vô lượng, nhẫn nhục vô lượng, tinh tấn vô lượng, thiền định vô lượng và diệu tọa vô lượng. Họ luôn tu hành sáu độ trong vô lượng kiếp sanh tử, từ mẫn vô lượng đối với chúng sanh, trang nghiêm tịnh độ vô lượng, diễn nói vô lượng âm thanh và tu tập vô lượng biện tài. Này Hoa Đức Tạng, cho đến chỉ một niệm hồi hướng của họ cũng là vô lượng. Thế nào là hồi hướng vô lượng? Đó là sự hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh để khiến hết thảy chúng sanh chứng đắc vô sanh và với tịch diệt của chư Phật mà vào tịch diệt. Đây gọi là hồi hướng vô lượng. Lại có không vô lượng, vô tướng vô lượng và vô nguyện vô lượng. Cũng như vô lượng của vô tác, chân thật của vô dục, vô sanh của pháp tánh, không chấp trước nơi giải thoát và tịch diệt. Thiện nam tử, ta này chỉ nói sơ về các pháp vô lượng như vậy. Vì sao thế? Bởi hết thảy pháp đều không có hạn lượng. Lại nữa Hoa Đức Tạng, có một lúc nọ, vị vua uy đức kia đang nhập chánh định trong khu vườn của mình, thì ở hai bên trái phải của nhà vua có hai hoa sen từ dưới đất vọt ra. Chúng có màu sắc hỗn tạp trang nghiêm, hương thơm ngào ngạt như hương đàn cõi trời. Ở trong mỗi hoa sen có một vị đồng tử hóa sanh và đang ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen. Vị thứ nhất tên là Bảo Ý, vị thứ nhì tên là Bảo Thượng. Khi vua uy đức từ thiền định dậy thì thấy hai đồng tử ngồi trong hoa sen, nên Ngài dùng cờ hỏi rằng: Các vị là trời rồng, tiệp tật, quỷ úng hình, là người hay phi nhân, xin nói rõ tên danh. Khi ấy vị đồng tử bên phải của nhà vua dùng cờ đáp rằng: Hết thảy pháp đều không, sao Ngài hỏi tên danh? Pháp quá khứ đã diệt, pháp vị lai chưa sanh, pháp hiện tại chán trụ, nhân giả hỏi tên ai? Không pháp cũng phi nhân, chán rồng quỷ bạo ác, dù người hay phi nhân, đều chán thở nắm bét. Vị đồng tử bên trái nói cợ rằng: Tên danh thấy đều không, tên danh chán thở được, tất cả pháp vô danh, lại muốn hỏi danh tự, muốn cầu chân thật danh, chưa từng nghe nói đến, pháp mới sanh liền diệt, vậy hỏi tên làm chi? Nói danh từ ngữ ngôn đều là giả mà thôi. Tên tôi là Bảo Ý, bạn ấy là Bảo Thượng. Này Hoa Đức Tạng, khi đã nói bài cờ đó xong, hai vị đồng tử cùng với vua uy đức đi đến đạo tràng của Đức Phật kia. Khi đến nơi, họ cúi đầu đánh lễ với trán chạm sát chân của Phật, đi nhiễu bên phải 7 vòng, chắp tay cung kính, rồi đứng qua một bên. Lúc ấy hai vị đồng tử liền đồng thanh dùng cờ hỏi Phật rằng: Phải cúng dường thế nào? Vô thượng lưỡng túc tôn, xin Ngài giảng nghĩa thú, người nghe sẽ phụng hành. Hương hoa nhạc y phục, ẩm thực nệm thuốc thang, các cúng dường như thế, loại nào là tối thánh? Lúc bấy giờ Đức Phật kia vì hai vị đồng tử mà nói cợ rằng: Ai phát khởi đạo tâm, rộng cứu các chúng sanh, là cúng dường chánh giác với 32 tướng hạo. Dù lãi hèn hà sa, trân diệu vật trang nghiêm, phụng hiến chư Như Lai, cùng hoan hỷ tín thọ. Chẳng bèn với từ tâm, hồi hướng về Phật đạo, phước này là tối thánh, vô lượng vô biên tế. không cúng dường nào hơn siêu việt chánh tính cỡ, đạo tâm như thế ấy tất thành định chánh giác. Khi ấy hai vị đồng tử lại nói cỡ rằng: chư thiên long quỷ thần, hãy nghe sư tử hống, nay ở trước Như Lai nguyện phát khởi đạo tâm, sanh tử vô lượng kiếp, vô thủy chẳng thể biết, vì chỉ một chúng sanh mà bao kiếp hành đạo, huống trong những kiếp này độ thoát vô lượng chúng, tu hành đạo Bồ Tát lại sanh tâm mệt mỏi. Con từ nay về sau nếu khởi lòng tham dục thì tức là phỉnh gạt tất cả mười phương Phật, sân hận cùng si mơ và ganh ghét cũng vậy. Nay con nói lời thật, xa lìa điều dối trá. Con từ nay về sau nếu khởi tâm thanh văn chẳng thích tu Phật đạo, tức là lừa Thế Tôn, cũng không cầu duyên giác, chỉ tự cứu bản thân, sẽ trong vạn ức kiếp đại bi độ chúng sanh. Như Phật độ ngày nay thanh tịnh diệu trang nghiêm, khi con đắc đạo quả siêu vượt trăm ngàn muôn, cõi nước không thanh văn, cũng không duyên giác thừa, thuần chỉ chư Bồ Tát, số ái vô hạn lượng. Chúng sanh tịnh vô cấu, đầy đủ thượng diệu lạc, sanh ra ở chánh giác, tống trì mọi pháp tạng. Nguyện này nếu thành thật, chấn động khắp đại thiên. Khi nói bài cỡ như vậy xong, lập tức khắp nơi đều chấn động, trăm ngàn loại âm nhạc trỗi vang tiếng hòa nhã. Y phục sáng chói tuyệt đẹp xoay lượn rơi xuống. Còn ở trên không trung, chư thiên tuôn mưa hương bột, hương thơm ái sông khắp nơi, và làm tâm chúng sanh vui sướng. Phật bảo ngài Hoa Đức Tạng: ý ông nghĩ sao? Vua uy đức thuở xưa nào có ai khác là tiền thân của ta đó. Còn hai vị đồng tử nay chính là Quán Tham Bồ Tát và Đắc Đại Thế Đại Bồ Tát. Thiện nam tử, ở nơi của Đức Phật kia, hai vị Bồ Tát ấy đã sơ phát tâm vô thượng chánh định chánh giác. Lúc bấy giờ ngài Hoa Đức Tạng thưa với Phật rằng: thật là kỳ diệu thay Thế Tôn, mặc dù hai vị thiện nam tử này chưa từng phát khởi đạo tâm, nhưng họ đã thành tựu trí tuệ thâm sâu như thế và liễu đạt danh tự đều chẳng thể nắm giữ. Thưa Thế Tôn, hai vị chánh sĩ này chắc hẳn đã từng cúng dường và làm các công đức ở nơi của chư Phật quá khứ. Thiện nam tử, số lượng cát của sông Hoàng kia còn có thể tính đếm. Tuy nhiên, số lượng chư Phật quá khứ mà hai vị đại sĩ ấy đã cúng dường và gieo trồng các thiện căn thì chẳng thể nào tính sửa. Mặc dù chưa phát khởi đạo tâm, nhưng họ đã có thể làm những việc chẳng thể nghĩ bàn để tự trang nghiêm. Ở trong các chúng sanh, các ngài là những bậc dũng mãnh nhất. Lúc bấy giờ Hoa Đức Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, cõi nước vô lượng đức tụ an lạc thị hiện của ngày trước, bây giờ là ở nơi nào? Đức Phật bảo: thiện nam tử, thế giới cực lạc ở phương Tây bây giờ, vào thuở xưa gọi là vô lượng đức tụ an lạc thị hiện. Hoa Đức Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, kính mong ngài hãy thuyết giảng để khiến cho vô lượng chúng sanh được những lợi ích to lớn. Ngài Quán Thế Âm này đây sẽ ở trong cõi nước nào mà thành vô thượng chánh định chánh giác? Thế giới trang nghiêm ra sao? Danh hiệu quang minh của ngài sẽ là gì? Còn thọ mạng của hàng thanh văn cùng chư Bồ Tát nơi đó, cho đến những việc của họ đến lúc thành Phật, việc ấy thế nào? Nếu Thế Tôn nói ra các hành nguyện đã làm của vị Bồ Tát này, thì khi chư Bồ Tát khác nghe các hành nguyện đó rồi, họ nhất định sẽ tu hành để được viên mãn. Đức Phật bảo: lành thay, hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng: dạ vâng, con vui thích muốn nghe. Đức Phật bảo: thiện nam tử, thọ mạng vô lượng của Đức Phật vô lượng thọ dài đến trăm ngàn ức kiếp, rồi cuối cùng sẽ chấm dứt. Thiện nam tử, trong tương lai không thể tính sửa số kiếp lâu xa về sau, Đức Phật vô lượng thọ sẽ vào cứu cánh tịch diệt. Sau khi ngài vào cứu cánh tịch diệt, thời gian chánh pháp trụ thế sẽ bằng như thọ mạng của Đức Phật ấy. Số lượng chúng sanh được độ thoát cũng bằng như lúc ngài còn tại thế. Sau khi Đức Phật ấy vào tịch diệt, sẽ có những chúng sanh không thấy Phật, Tuy nhiên, sẽ có các bậc Bồ Tát đắc niệm Phật chánh định và họ luôn thấy Đức Phật vô lượng thọ. Lại nữa, thiện nam tử, sau khi Đức Phật kia diệt độ, hết thảy mọi vật báu, ao tắm, hoa sen cùng những hàng cây báu sẽ thường diễn sướng pháp âm và y như lúc Đức Phật ấy còn tại thế không khác. Thiện nam tử, ở vào đêm mà chánh pháp của Đức Phật vô lượng thọ diệt hết, ngay sau nửa đêm đó, khi ngôi sao minh tướng xuất hiện, Quán Thâm Bồ Tát ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen ở dưới cội đạo thụ bảy báu và sẽ thành vô thượng chánh định chánh giác, hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biển Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thợ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Quốc độ của Đức Phật ấy sẽ tự nhiên có bảy báo vi diệu hợp thành. Dù chư Phật Thế Tôn trong hành hà sa kiếp nói về những sự trang nghiêm nơi đó thì cũng chẳng thể hết. Thiện nam tử, ta bây giờ sẽ nói một thí dụ cho ông hiểu. Như những sự trang nghiêm ở cõi nước của Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai kia, cõi nước của Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai còn gấp ức lần, tỷ lần, ức tỷ lần và cho đến toán số thí dụ cũng chẳng thể biết. Quốc độ của Đức Phật đó không có tên thanh văn và duyên giác, thuần nhất chỉ có chư Bồ Tát đầy khắp cõi nước kia. Hoa Đức Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, quốc độ của Đức Phật kia sẽ còn gọi là Cực Lạc chăng? Đức Phật bảo: Thiện nam tử, cõi nước của Đức Phật ấy sẽ gọi là Chúng Bảo Phổ Tập Trang Nghiêm. Thiện nam tử, suốt thời gian Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai trụ thế, Đức Đại Thế Bồ Tát sẽ thân cận và cúng dường cho đến khi Ngài vào tịch diệt. Sau khi Đức Phật kia vào cứu cánh tịch diệt, Đức Đại Thế Bồ Tát sẽ phụng trì chánh pháp cho đến khi diệt hết. Sau khi chánh pháp đã diệt tận, Đức Đại Thế Bồ Tát sẽ ở trong cõi nước đó mà thành vô thượng chánh định chánh giác, hiệu là Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biển Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thợ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Quốc độ, quang minh, thọ mạng, chư Bồ Tát và cho đến thời gian chánh pháp trụ thế của Đức Phật ấy thì cũng giống như của Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai, không chút sai khác. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai, họ đều sẽ được không thối chuyển nơi vô thượng chánh định chánh giác. Lại nữa, thiện nam tử, nếu có người nữ nào nghe được danh hiệu của quá khứ Kim Quang Sư Tử Du Hí Như Lai và vị lai Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai, họ sẽ diệt trừ 40 ức kiếp sanh tử nghiệp tội và không bao giờ còn thọ thân nữ. Họ đều sẽ không thối chuyển nơi vô thượng chánh định chánh giác, luôn được thấy Phật, nghe cùng thọ trì chánh pháp và cúng dường chư tăng. Sau khi xả thân ấy rồi, vào đời sau họ sẽ có thể xuất gia, thành tựu biện tài vô ngại và mau chứng đắc các môn tổng trì. Lúc bấy giờ trong pháp hội có 60 ức người trong đại chúng đồng thanh tán thán rằng: Quy mạng thập phương cứu cánh tịch diệt chư Phật. Rồi họ đồng một lòng quyết định phát tâm vô thượng chánh định chánh giác. Khi ấy Đức Phật liền thọ ký cho họ sẽ thành vô thượng chánh định chánh giác. Lại có 84.000 Na-du-ta chúng sanh xa rời trần cẩu ở trong các pháp, họ đắc pháp nhãn thanh tịnh. 7.000 vị bhikkhu sư được lậu tận ý giải. Lúc bấy giờ Quán Thâm Bồ Tát cùng Đắc Đại Thế Bồ Tát liền dùng thần lực để khiến cho chúng hội nơi đây thấy được vô số chư Phật Thế Tôn khắp mười phương đều thọ ký vô thượng chánh định chánh giác cho các ngài. Khi thấy xong, họ đều tán dương rằng: Thật là kỳ diệu thay Thế Tôn, chư Như Lai kia đều thọ ký như vậy cho hai vị đại sĩ đó. Lúc bấy giờ Hoa Đức Tạng Bồ Tát bạch Phật rằng: Và Thế Tôn, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đối với kinh điển thâm sâu này của Như Lai mà thọ trì đọc tụng, thuyết giảng, biên chép và truyền bá rộng rãi, họ sẽ được bao nhiêu phước? Kính mong Như Lai hãy phân biệt và giảng giải. Vì sao thế? Bởi ở đời ác vị Lai, những chúng sanh đức bạc sẽ không tin và thọ trì kinh điển thâm sâu này của Như Lai. Do nhân duyên ấy, họ sẽ phải thọ khổ trong suốt đêm dài và rất khó được giải thoát. Và Thế Tôn, kính mong Ngài hãy thương xót mà thuyết giảng để làm lợi ích cho các chúng sanh. Lại nữa, Thế Tôn, trong chúng hội hôm nay có rất nhiều thiện nam tử và thiện nữ nhân với căn tánh lanh lợi, và họ sẽ làm vòm ánh sáng rộng lớn ở vào đời vị lai. Đức Phật bảo, lành thay Hoa Đức Tạng, hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Ngài Hoa Đức Tạng thưa rằng, xin Thế Tôn giảng dạy, con vui thích muốn nghe. Đức Phật bảo, giả như có thiện nam tử nào đẹp tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới lên hai vai của mình đến trọn đời, rồi tùy theo ước muốn của họ mà cúng dường như là y phục, ấm thực, giường nệm và thuốc thang, vậy công đức của người ấy có nhiều chăng? Rất nhiều, thưa Thế Tôn. Nếu với lòng từ mẫn mà cúng dường tùy theo ước muốn cho một chúng sanh thôi, thì công đức ấy cũng đã vô lượng rồi, hà huống là tất cả. Đức Phật bảo, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đối với kinh điển này mà thọ trì đọc tụng, thuyết giảng, biên chép, truyền bá rộng rãi và làm muôn sự cúng dường, rồi phát khởi đạo tâm, thì công đức có được của họ sẽ gấp 1 tỷ lần so với ở trên, thật không thể nào thí dụ cho sửa. Hoa Đức Tạng Bồ Tát thưa với Phật rằng, thưa Thế Tôn, kể từ hôm nay, con sẽ đối với kinh điển đã thuyết giảng này của Như Lai, cùng 3 danh hiệu chư Phật ở trên, 1 danh hiệu của Đức Phật quá khứ và 2 danhiệu của chư Phật vị lai mà luôn thọ trì đọc tụng, thuyết giảng, biên chép và truyền bá rộng rãi, con sẽ xa lìa tham sân si và phát tâm vô thượng chánh định chánh giác. Lời nguyện này quyết không bao giờ hư dối. Thưa Thế Tôn, nguyện con khi thành Phật, nếu có người nữ nào nghe được pháp như vậy, thì ở đời sau họ sẽ không bao giờ còn thọ thân nữ. Sau khi đã chuyển thân nữ, con sẽ thọ ký vô thượng chánh định chánh giác cho họ với danh hiệu là Ly Cấu Như Lai Ứng Cúng Chánh Định Chánh Giác. Lúc Phật thuyết kinh này xong, Hoa Đức Tạng Đại Bồ Tát cùng các vị Bhikshu, Bhikshuni, Bồ Tát, Thanh Văn, Trời, Rồng, Quý Tiệp Tật, Tàm Hương Thần, Phi Thiên, Kim Sĩ Điểu, Nghi Thần, Đại Mãng Xà, Người và Phi Nhân, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ. Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký.